Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Năm, ngày 13 tháng 2 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Mùa xuân đang bắt đầu ló dạng tại thành phố Dallas. Xin được kính chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh. Mùa xuân thật sự đang về, tại vì trời đẹp lắm, không có thể nào mà phàn nàn được. Bây giờ là 34 độ, ngày hôm nay thì gió thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, và cao nhất lên đến 63. Và buổi tối thì bầu trời cũng vẫn trong trẻo và hạ xuống còn 43, tức là không có lạnh lắm. Và ngày mai, ngày thứ sáu, ngày Valentine, ngày của tình yêu thì là mặt trời cũng sẽ rực rỡ, ấm áp hơn. Gió thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ ngày mai và cao nhất là 66 và buổi tối là 41. Ngày thứ bảy bầu trời cũng vẫn đẹp, cao nhất là 72. Và ngày Chủ nhật thì là cao nhất là 75. Vì vậy cho nên là hoa lá bắt đầu là chuẩn bị trổ bông rồi. Trở lại với lại Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Houston thì có lẽ là lạnh hơn bởi vì sáng nay Khôi Nguyên đi làm thì đã bị đông đá ở trên các chuyến xe. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài là 30 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 63 độ và xuống thấp nhất là khoảng 43 độ vào ban đêm. Hôm nay sẽ không có mưa. Vào ngày mai, thời tiết sẽ ấm áp hơn, với 73 độ là cao nhất và thấp nhất là 48 độ. Cơ hội mưa cho ngày mai cũng như ngày thứ Bảy và Chủ nhật là khoảng 10%. Ngày thứ Bảy, nhiệt độ có thay đổi chút ít với 66 cao nhất và thấp nhất là 52 độ. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật đúng là ngày ấm áp với 70 độ cao nhất và thấp nhất là 57 độ. Sẽ có cơ hội có sương mù trong buổi sáng. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết cả hai ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông John Cornyn và Ted Cruz đều chống lại việc quốc hội gia tăng trần nợ của chính phủ liên bang. Bản tin thứ hai kèm hai tấm hình chụp hai cặp hôn nhân đồng tính kiện tiểu bang Texas lên tòa tối cao pháp viện vì Texas đã cấm không cho phép hôn nhân đồng tính. Bản tin thứ ba, thành phố sẽ tăng thêm những luật khắt khe hơn để ngăn chặn tội ác xảy ra tại các game room. Nơi đây thường thường là những nơi cờ bạc trá hình chơi bằng máy. Và từ cuốn tin chính trị từ Washington DC thì ba thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ có ba ý kiến khác nhau về việc cho phép hay là không cho phép đào dầu tại vùng Bắc Cực. Và cuối cùng là liên quan đến Thế vận hội Sochi thì Hoa Kỳ lại đoạt thêm một huy chương vàng về môn Half Pipe Snowboard. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình cảnh kẹt xe dưới trời tuyết. Đây là cái quang cảnh tương tự giống như là tại Atlanta vào tháng vừa rồi. Giao thông bị tắc nghẽn vào ngày hôm thứ Tư trên xa lộ 85 tại thành phố Durham, tiểu bang North Carolina. Trong lúc đó thì một trận bão đang thổi về, hàng ngàn người đã phải bỏ việc trở về nhà sớm và cùng một lúc đã gây cái cảnh tắc nghẽn tại một số các xa lộ của tiểu bang đó. Hôm nay tờ Dallas cũng đăng về cái bản tin hai cặp đồng tính luyến ái, trong đó có một cặp sống tại thành phố Plano đã hỏi vị chánh án của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua thứ Tư là họ nên giữ lại cái luật cấm về hiến pháp của tiểu bang Texas cho phép các hôn nhân đồng tính luyến ái, để họ có thể một cặp thì có thể làm hôn phối với nhau, trong khi đó một cặp khác họ đã từng làm đám cưới ở tiểu bang khác sẽ được tiểu bang Texas công nhận. Hôm nay bản tin cho biết là công ty Comcast dự trù vào ngày hôm nay thứ Năm sẽ tuyên bố về một cái thỏa thuận mà họ có thể mua lại công ty Time Warner Cable với cái giá hơn 45 tỷ Mỹ Kim về cổ phiếu. Đây là một cái thỏa thuận nếu có thể thành công sẽ tạo ra một cái công ty về cable, công ty dây cáp, truyền hình lớn hàng thứ nhì của Hoa Kỳ. Về vấn đề bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang thì có hơn 1.1 triệu người đã ghi danh trong cái thị trường mua bảo hiểm y tế của chính phủ và của tiểu bang trong cái tháng giêng vừa rồi. Đó là theo cái thống kê của chính phủ cho biết, thì cái con số những người trẻ đã ghi danh nhiều hơn với một cái tốc độ nhanh hơn là những cái nhóm khác. Và cuối cùng thì ông cựu thị trưởng thành phố New Orleans, ông Ray Nagin, được biết đến qua cái việc mà khi cái đê, các đê của thành phố này bị vỡ của cái trận bão Hurricane Katrina, thì ông đã lên tiếng là cầu khẩn nhờ sự giúp đỡ của chính phủ. Ngày hôm qua thứ Tư, ông này đã bị kết án về cái tội là ăn hối lộ để mà có thể giúp đỡ các thương gia tại thành phố này bảo đảm hàng triệu Mỹ Kim trong các công việc của thành phố New Orleans. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, bản tin Houston Chronicle hôm nay có một bản tin liên quan đến việc thành phố vừa mới ra quyết định là sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn các phòng game room. Trong những năm vừa qua, hội đồng thành phố đã cố gắng có những hành động để nhằm kiểm soát những hoạt động của các game room này nhiều hơn, nơi mà những người có thể chơi những cái máy video poker mà được gọi là 8 dòng. Và kéo theo đó là những cái tệ nạn như là sử dụng ma túy hoặc là đánh bạc trái phép, và đây là mục tiêu cho các băng đảng cướp bóc. Và theo như cảnh sát cho biết, đằng phía sau những cái cánh cửa được khóa kín cũng như là những cánh cửa sổ được thiên rất là mờ, thì ra những hành động phạm pháp như là chơi xì ke hoặc là đánh bài, và đây là mục tiêu để mà những cái khi mà những người ta sử dụng tiền mặt nhiều thì mục tiêu cho các nhóm cướp thực hiện. Thành phố cũng đã thông qua một cái dự thảo là sẽ yêu cầu siết chặt hơn các luật lệ về việc quản lý các phòng game room. Và theo như luật của thành phố, thì những phòng game room mà có từ 6 máy trở lên sẽ bị yêu cầu phải xin giấy phép và phải đóng tiền phí hàng năm là 1.000 Mỹ Kim. Bên cạnh đó cũng phải yêu cầu bắt buộc phải đóng cửa trước từ 10 giờ tối cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, và để các cửa sổ được có thể nhìn thấy rõ từ bên ngoài. Tuy nhiên, đây các quy định này đã bị giới chủ nhân của các cơ sở game room phản đối rất là kịch liệt. Theo như luật sư bảo hộ cho những chủ nhân cũng như là những nhân viên của các game room này cho biết, các luật hiện tại của tiểu bang cũng như thành phố đã đủ hiệu quả rồi và không nên thay thế. Tại Texas thì các máy game room là hợp pháp, nhưng các phòng game room mà có thưởng thêm hoặc là trả bằng tiền rằng thì thường là không, theo quy định đó là không có hợp pháp. Cảnh sát nói rằng những cái việc trả bằng tiền mặt đã tạo ra những cái hành động là chơi bằng đánh giống như đánh bài cũng như là sử dụng ma túy, và thường là mục tiêu cho các kẻ cướp. Theo như dự báo của cảnh sát là đã có 8 người đã bị giết cũng như là 100 vụ cướp bóc đã được báo cáo tại các khu vực game room trong thành phố Houston trong những năm vừa qua. Và những nhân viên chức đã được dự báo lên là có khoảng 367 phòng game room tại Houston, và trong đó hơn 300 phòng game room đã không có sự hợp tác với cảnh sát. Theo như bản tin này thì cảnh sát hiện đang cố gắng để có thể kiểm soát được các hành động này nhằm giảm thiểu mức tối đa những cái vụ cướp diễn ra trong các game room trong thời gian sắp tới. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý vị, và đây là tin mới nhất về cái vụ cảnh sát buôn và có dùng cái steroid. Đó là cảnh sát viên Thomas Kenzos, là cựu cảnh sát viên của Arlington, là trung tâm của cái vụ mà scandal của steroid, đã bị tuyên án ngày hôm qua 1 năm tù và 1 ngày trong nhà tù của Federal. Kenzos là cựu chiến binh 17 năm của cảnh sát Arlington, đã bị bắt trong tháng 6 vì có dính líu đến việc đi vào cái máy điện toán trong tháng 12 năm 2011 để lấy cái information ra để cứu giúp cho một kẻ môi giới steroid khỏi bị bắt. Và theo tờ tường trình trước đó thì Kenzos này mua steroid từ một dealer cho ông ta và những viên cảnh sát khác. Và cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 năm 2013 sau khi một người đàn ông bị bắt khi đem phân phối cái steroid. Và họ đã nói với ông này đã nói với nhân viên công lực là ông đã bán steroid cho Kenzos 5-6 năm rồi. Và đó là những cái chi tiết được biết qua giấy tờ của tòa án. Và cùng ngày ông Kenzos bị bắt thì một viên cảnh sát bạn là David Võ cũng đang bị điều tra đã tự tử. Và người cảnh sát thứ ba là Craig Herman đã từ chức sau khi được cho rời nhiệm sở có trả lương trong suốt thời kỳ điều tra. Ông Kenzos này đã bị tuyên án ngày hôm qua bởi US District Judge là bà Barbara M. G. Lynn ở Dallas. Trong tháng 10 thì Kenzos đã chấp nhận là có tội và đã đi vào cái bộ máy điện toán bảo mật, và ông ta có thể là bị tù 5 năm. Phát ngôn viên cảnh sát đã từ chối bình luận về bản án đã dành cho ông Kenzos ngày hôm qua. Trong tháng 6 thì cảnh sát trưởng Will Johnson đã cho báo chí biết là thi cảnh sát tiếp tục làm công việc tốt hơn để giữ lòng tin cho cộng đồng sau vụ steroid scandal mà ông Johnson và ông này đã tuyên bố là tất cả các employee phải đi qua random test cho các loại drugs, trong đó có cả steroid. Và ông nói thêm 99% cảnh sát là người tự trọng đàng hoàng, phục vụ dân chúng, là công bộc, để cho cộng đồng được vững mạnh. Ông nói trong tháng 6 thì mọi người đều rất buồn về việc này. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin về chính trị của tiểu bang Texas chúng bà diễn ra tại Washington DC. Vào ngày hôm qua thì cả hai thượng nghị sĩ của Texas là ông Ted Cruz và ông John Cornyn đều là người của Đảng Cộng hòa đã diễn ra một bi kịch ngay tại thềm của Thượng viện. Tất cả các giới lãnh đạo của Đảng Cộng hòa, kể cả ông Cornyn, đã bắt buộc phải chọn giữa việc sẽ chống lại việc gia tăng trần nợ cho chính phủ liên bang và việc cho phép ông Cruz làm một cú filibuster, tức là ra đọc những bài diễn văn tràng giang đại hải để mà ngâm tôn trong cái việc này. Và sau đó thì dĩ nhiên là họ phải chọn việc sẽ để cho trần nợ, không có đồng ý cho trần nợ được gia tăng. Và dĩ nhiên ông Cruz không có được phép làm filibuster. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ với cái đa số ở tại Thượng viện thì vẫn thắng như thường sau khi Hạ viện đã đồng ý vào ngày hôm qua gia tăng trần nợ. Thì Thượng viện cũng đã đồng ý với tỷ số 55 thuận và 43 chống. Nhưng mà những cái sự tương tự giống như nhau của giữa hai ông Cornyn và ông Ted Cruz thì chấm dứt ở tại đây. Cả hai ông đều phải ra để hoặc là bầu cử lại vào năm 2014 hoặc là có hy vọng ra đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Nhất là ông Ted Cruz càng ngày càng có vẻ giống như là một ứng cử viên tổng thống hơn khi mà ông ta làm những là điều rất là nổi để mà gây tiếng vang tại Thượng viện. Trong khi đó thì ông John Cornyn là một thượng nghị sĩ lâu năm của tiểu bang Texas thì cũng sắp sửa phải ra để mà bầu cử lại midterm, tức là năm 2014. Và do đó thì cũng có nhiều những cái sự tranh tụng giữa hai ông thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của tiểu bang Texas. Trở lại với Quán Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, hai cặp hôn nhân đồng tính luyến ái, trong đó bao gồm có một cặp sống tại thành phố Plano, đã yêu cầu một vị thẩm phán của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua là nên giữ lại luật cấm ban hành về hiến pháp của tiểu bang Texas về hôn nhân đồng tính, để một cặp thì có thể lập hôn thú với nhau, còn một cặp khác có thể chờ đợi là họ đã từng làm đám cưới ở tiểu bang khác sẽ được công nhận tại tiểu bang Texas. Một vị thẩm phán của chính phủ tiểu bang cho hay là vấn đề này có thể sẽ phải đưa ra để các cử tri của tiểu bang Texas quyết định. Thẩm phán của Hoa Kỳ là ông Orlando Garcia vẫn chưa đưa ra một cái phán quyết nào về những lời yêu cầu của các nguyên cáo. Về cái vụ án này thì họ đang thách thức về cái luật cấm của tiểu bang Texas. Trên toàn quốc hiện nay cũng có nhiều vụ kiện tương tự tại các tòa án của chính phủ liên bang và tại 23 tiểu bang. Thẩm phán Garcia đã từng được cựu tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm trong cái thời kỳ mà ông còn tại tòa Bạch Ốc. Luật sư Mark Facis và phụ tá của bác sĩ là ông Victor Holm ở Plano, hai người đàn ông này đã từng sinh sống với nhau như là cặp vợ chồng trong hơn 16 năm qua. Và họ đã cùng hợp tác với lại hai cư dân ở thành phố Austin, đó là hai bà Cleopatra De Leon và Nico Pinitrin. De Leon và Pinitri đã từng lập hôn thú với nhau tại tiểu bang Massachusetts vào năm 2009 và họ đã có một đứa con trai nhỏ. Các luật sư của họ bao gồm có ông Barry Chafoff và Newland. Họ tranh luận rằng cái vấn đề này chỉ là vấn đề thời gian trước khi mà tố cáo pháp viện có thể loại bỏ tất cả các luật cấm về hôn nhân đồng tính tại tiểu bang Texas và 32 tiểu bang khác. Tiểu bang Texas, các ông cho rằng là các tiểu bang đã vi phạm về cái tu chính hiến pháp thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ bằng cách là họ đã từ chối về cái quyền được lập hôn thú với nhau với cái lý do thù nghịch đối với lại những người đàn ông và những người đàn bà đồng tính luyến ái. Trở lại bên Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và quý vị. Đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng này. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức về việc của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, 13 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào buổi Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. 3 giờ là 2 giờ trước đó là 2 giờ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, sau đó là phần tin vắn và tiếp theo là phần di chú nhập tịch. Hôm nay 4 giờ là chương trình Sức Khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ. 5 giờ là phần tin nối kết Houston và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu. Trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể đi vào trang web ở địa chỉ saigondallasray.com hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại. Bất cứ lúc nơi đâu, bất cứ lúc nào, quý vị gọi số 213-493-0188. Và cuối cùng thì không khí của mùa xuân cũng bắt đầu ló dạng, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm nay nhìn trên báo, bất cứ tờ báo nào, ngay những cái tờ báo mà điện tử đi nữa, tờ báo Internet đi nữa, cũng thấy là hoa hồng đầy hết. Không hiểu tại sao người ta chọn cái ngày tình yêu thì là mua nhiều hoa hồng như thế. Hoa hồng đầy hết, đủ màu sắc hết, rất là đẹp. Vậy quý vị chuẩn bị, tại vì ngày mai là ngày Valentine rồi. Và mới đó mà mau quá, chúng ta đã tới ngày 14 rồi và ngày mai là ngày rằm tháng giêng. Vì vậy cho nên là trời trong sáng như vậy, quý vị vẫn tiếp tục ăn Tết và buổi tối thì cũng có thể là nhìn ngắm trăng đẹp nữa. Và quý vị ở trong nhà thì ngày hôm nay và ngày mai thì quý vị xem những tin sinh hoạt trong dịp Tết. Nghĩa là cái chỗ nào mà có sinh hoạt Tết thì chúng tôi cũng đều chiếu lên cho quý vị xem. Và vì vậy cho nên là mình nói là mình ăn Tết cả tháng giêng thì cũng đúng thôi Văn Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, tháng giêng là tháng ăn chơi. Vâng, nói về vấn đề giao thông thì chúng tôi thấy hiện nay trên Dallas Fort Worth có rất là nhiều nơi đang bị kẹt xe. Chẳng hạn như là tại thành phố Mesquite, từ xa lộ 30 cái đoạn đi về hướng Bắc hiện nay đang bị kẹt xe. Ngoài ra thì trên 635 LBJ chạy về hướng Nam hay là chạy về hướng Đông, Tây hay là chạy về hướng Đông đều đang bị kẹt từ xa lộ 35Y cho tới Dallas North Highway. Bây giờ quý vị đi vào trong khu downtown thì chắc chắn là quý vị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì hầu hết các đoạn đường dẫn vào khu downtown đã bị kẹt xe rồi. Ở thành phố Fort Worth thì hầu như chúng tôi để ý trên xa lộ 35W ở Fort Worth đi vào khu downtown hoặc là đi ra, nằm ngay cái chỗ nối kết với lại loop 820 đều kẹt vào cái giờ phút này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Dạ vâng, và vào lúc 1 giờ nếu không có gì thay đổi thì quý vị nghe thêm một ứng cử viên nữa nói chuyện với chúng ta. Đó là bà Mary Cornett, bà run cho cái chức vụ là Justice of the Peace, tức là cái judge là thẩm phán cho tòa hòa giải rộng quyền. Và quý vị cũng nghe mấy bữa hôm nay thì ngày nào hầu như là chúng tôi cũng có các ứng cử viên lên nói chuyện cũng như là tâm tình cho quý vị để quý vị biết về họ nhiều hơn. Và quý vị nhớ là đi bầu ngày 18 tháng 2, tức là thứ ba tuần sau. Quý vị đi bầu sớm rất có lợi. Và chúng ta nhớ là phải đi bầu thật là đông để chứng tỏ sức mạnh của cộng đồng người Việt của chúng ta. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.